Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh pháp Như Lai do Quy Sơn Tự thực hiện trên đài truyền hình Bine TV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm hàng tuần, nửa tiếng một lần. Chúng con xin kính chào quý chư Tấn Đức Tân Ni và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng con xin được cung kính giới thiệu pháp sư Thích Vinh Hóa, bề chủ Quy Sơn Tự thuộc thành phố Rosemead, California.
Nam mô A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu sư cô Thi Nữ Hiền Nhẫn, chú xứ Lư Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Kính thưa quý vị, đặc biệt hôm nay chúng con xin nói báo tin về cáo phó. Cáo phó, chúng con được biết tin trễ Hòa Thượng Thích Diệu Bổn, Cố Đại Lão của viện chủ chùa Bổ Tích do cao niên Lạp Trưởng đã biên tịch vào lúc 3 giờ chiều ngày 22 tháng 2 năm 2018 tại Việt Nam, nhằm ngày 7 Tây tháng Giêng năm Mậu Tuất, trụ thế 94 tuổi, Hà Lạp 62 năm. Lễ truy điệu cùng cung tiến liên quan đã được nhập bảo tháp vào ngày 26 tháng 2 năm 2018 tại chùa Bổ Tích, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam, gần Phan Thiết. Tăng môn đồng kính báo. À, Mô Phật, kính thưa với thầy cô, đây là cái cáo phó cho biết về Hòa Thượng Thích Diệu Bổn. Hòa Thượng Thích Diệu Bổn này thì con vừa mới được biết thầy cô cho biết là chuyên tu về mật tông. Mà tu từ lúc 6-7 tuổi gì đó, phải không ạ? Vâng, mà tu rất là biên mật. Và xin cho thầy cô cho biết là vị Hòa Thượng này như thế nào để cho chúng con được biết ạ? Để có lòng cung kính.
Vâng, cái duyên này chúng tôi, ngày hôm nay chúng tôi đặc biệt là báo cho quý vị biết là cái vị Hòa Thượng này, Hòa Thượng Diệu Bổn đó, là mới biên tịch lúc 92 tuổi.
94 ạ. Một phần
Rồi Hạ Lạp là
62 năm.
Dạ, tức vâng. Là xuất gia từ 6-7 tuổi với sư phụ đó. Sư phụ của ngài là Vạn
Hòa Thượng Vạn Ân.
Dạ, Vạn Ân ạ.
Vạn Ân. Thì tại sao chúng tôi nói như vậy? Tại vì đây là một cái vị thánh tăng của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Chúng ta phải nghe để mà biết là nên cái cơ hội này để mà kết duyên với ngài. Tại vì cái lúc còn sống chúng tôi không dám nói gì hết, tại vì những cái vị này là cái vị này tứ quả la hán, thì được theo với sư phụ, được sư phụ dạy từ lúc nhỏ rồi. Hai thầy trò là ở trên núi tu với nhau thôi. Rồi sau này ngài Vạn Ân á, chắc là cũng tứ quả la hán luôn đó. Thì thường thường đệ tử là được ông thầy truyền cái pháp, thành ra cũng ngang ngửa với gọi là cũng trình độ gần bằng thầy của mình. Thành sau này ông ngài Vạn Ân mới lại ra thành lập cái chùa Bổ Tích, phải không cô?
Dạ vâng.
1926 đó. 26. Thì cái liên hệ với ngài Vạn Ân là cái dòng Liễu Quán, phải không?
Dạ, ngài Vạn Ân đó là thuộc dòng Lâm Tế Liễu Quán mà đời thứ 42.
Thời thứ 42. Tức là ngài cùng một cái thế hệ với ngài Thích Quảng Đức, là Quảng Đức gọi là sư Điệt đó, là còn trẻ đó, là ngài Vạn Ân này là cái vai vế cao hơn Quảng Đức, nhưng được cùng một cái thế hệ với nhau. Thì ngài Quảng Đức lúc mà xuất gia còn trẻ nhưng mà vẫn là cái liệt vào huynh đệ như thường. Rồi ngài Vạn Ân này mới dạy cho thầy Diệu Bổn, ok, thì truyền pháp cho ngài Diệu Bổn về cái mật tông đó. Thì ngài Diệu Bổn đặc biệt là ngài họ có thành tựu rất là lớn, chẳng hạn như chắc sư cô biết nhiều hơn thầy.
Dạ thưa, thì con cũng được nghe thầy Hiền Trì kể đó, thì Hòa Thượng Diệu Bổn cái thời ngày xưa đó làm dân chúng ở cái vùng nghèo khó, họ không có tiền có bạc gì hết, khi mà bệnh tật gì đó là họ đều chạy tới để mà xin Hòa Thượng chữa cho. Mà đặc biệt là những cái bệnh mà ma quỷ nhập, bệnh điên ấy, là tới là Hòa Thượng giúp là nó hết. Ví dụ như là có nghe kể là như một cái cô đó, cô bị con quỷ nó nhập vô, rồi giữa đám đông như vậy đó mà quần áo gì là cởi ra hết, rồi phá như vậy, rồi cả gia đình mới đưa tới gặp Hòa Thượng. Thì ngài cũng không có nói gì hết á, ngài chỉ có sai đệ tử là ra lấy bó mấy cái cây đó, cây dâu, cây đào, cây gì đó. Thì ngài, người ta ở trong đó, người ta ở ngoài, ngài ở trong phòng, thì ngài chỉ cầm cái bó cây đó, ngài đánh vô trong cái hư không. Mà bên ngoài á, là cái con quỷ đó nó đau, nó khóc.
Xin tha. Vâng, không có chứa bằng thuốc men gì hết trơn, chỉ có đánh trong không khí thôi, hư không đó. Vâng, cứ đánh khơi khơi như vậy thôi mà không có biết là đó nhiều khi là quỷ đang đứng trước mặt đó mà mình không biết.
tụng thần chú luôn, đánh mà tụng thần chú luôn nữa, chứ không phải là đánh cái, chứ nếu vì tưởng tượng mà cầm mình chỉ là cắt cái cây xong quốc quốc như vậy thì ai làm cũng được. Ông làm như đó là ông dùng cái cây để ông dùng cái vũ khí mà ông tụng thần chú để ông đánh con quỷ ngoài kia.
Hay quá. À, như vậy là trong cái đó là sau đó là cô đó khỏi ngay tức khắc luôn phải không ạ?
Vâng.
Bảo nó chạy thôi.
Ồ vậy.
Thì ma nhập quỷ nhập thì mình đánh đuổi nó đi thì nó xong ngay lập tức.
Vâng. Coi như là chỉ có những vị mà đạo lực mà mới có chứa như vậy. Con cũng được biết là ngày tiên hóa cũng là chứa một vị gọi như là một con quỷ thật là ghê gớm đó.
Ngày tiên hóa là chứa thì ngài không cần quân cây, ngài không cần quốc nữa.
Dạ.
Chứa là chỉ vô hình luôn.
Vâng. Vâng, thì ngài cứ nói là ngài nói là cái âm binh của ngài là gì, là những cái câu thần chú. Cái gì ngài đọc ra một cái giống như là dàn binh vậy đó. Vâng. Coi như là lúc đó là họ định là phá ngài mà phá không được. Cho nên thì quay lại đi chạy lại thì bảo giống như là bức tường sắt bao xung quanh rồi. Quay lại quỳ lại ngài tinh hóa. Cái câu đó là ngài cứ biết có kể lại trong cuốn sách. Hay thế.
Cái gì cơ hội này mình nhờ cái ban kỹ thuật cho mấy cái hình lại để cho chỉ quý vị thấy cái dung nhan của ngài Diệu Bổn là sao. Và thầy Hiền Trì đó, của Bổn tử đó là cũng là đệ tử của huynh đệ của đây. Đây là ngài Diệu Bổn đây. Đây là cách đây 1-2 năm đó, là lúc sắp chết tới nơi rồi, bị tiểu đường. Tội lắm, tứ quả La Hán, người ta không có cầu danh, cầu lợi. Thành ra nghèo lắm, đi giúp biết bao nhiêu người cả đời như vậy. Khi mà cuối cùng bịt hoạn vậy sợ lắm. Qua tiếp là còn mấy cái hình khác, là còn có mấy cái hình của thầy Hiền Trì đó, thầy sư phụ thầy Hiền Trì là thầy bổn gì đó
hòa thượng Thông Bửu. Thì bên tay Thông phải Bửu, trên cái màn hình đó là hòa thượng Thông Bửu.
Thì ông này đó là
không có nón
đó, sư huynh của Diệu Bổn phải không?
Sư huynh của hòa thượng Diệu Bổn.
Thì ông này là trình độ thấp tu Diệu Bổn một tí. Ok, ngài Diệu Bổn quý vị thấy không? Cái đó là cho huynh, cho sư đệ mình ra đứng qua cái chùa sư phụ, chùa Bù Tích đó, thì ông Diệu Bổn sau lưng ông đỡ cho ông này, ông gì đó.
Hòa thượng Thông Bửu thì là
cũng có công phu nơi á, nhưng đều chưa phải tứ quả là
ngài là viện chủ của tổ đình Quán Thế Âm ở trong thành phố Hồ Chí Minh.
Đó, hai người luôn đó, huynh đệ với nhau. Người thứ ba này cũng có một tí trình công phu đó, không biết là ông đó là ai, không biết là chắc là
mặc màu đen đó phải không ạ?
Nhìn có vẻ giống như là người nước ngoài.
Không, người Việt Nam. Chùa Bù Tích này, gọi là hòa thượng Vạn Ân đã xây thành lập đó.
Dạ vâng, vâng.
Thì cái vị đấy ông này tứ quả La Hán, thành ra ông cũng không ham giữ cái chùa luôn nữa. Lúc mà mấy năm này bệnh tiểu đường như vậy, nhiều khi không có tiền đủ tiền rồi để mua thuốc để mà chữa bệnh luôn nè. Hay như vậy đó.
Bên ngài buông xả hết mọi
thứ. Trong hình á là ngài đang là bắt ấn để mà ngài gia trì cho các vị Phật tử chữa bệnh.
Thành ra ngài có duyên, thầy Thiền Trì bây giờ đang ở Việt Nam để dự cái đám tang của ngài Diệu Bổn đó. Thì ngài Diệu Bổn đã kêu thầy Hiền Trì qua bên kia 3-4 lần dạy pháp cho, dạy pháp mật tông cho để khỏi thất truyền. Rồi sau này rồi khi mà tu được rồi đó, ngài Hiền Trì có pháp là tán xa như đó đó, họ cũng đặc biệt lắm. Rồi ngài Diệu Bổn mới lấy thêm là có sức rồi mới gọi là tấn phong với ông làm thượng tọa luôn rồi đó. Chùa chúng ta cũng có được thượng tọa rồi. Chứ phải lết đẹp, đẹp đến đâu đâu. Chừng nào thiền trì, bữa nào thiền trì về chắc là thầy có thể nói nhiều hơn nữa. Đều cái duyên, tại sao chúng ta nói? Tại vì quý vị biết không, mình vì Phật giáo, Việt Nam mình cũng nên hãnh diện ở chỗ là có những người chân tu. Chứ không phải cái người chân tu là có cái sự thành tựu thật, chứ không phải là chỉ nói cái miệng không thôi. Nhà thành thử ta tu chùa công lao khó khăn, mở được trí huệ, có được cái sức để có thể giúp người, giúp đời, chứ không phải đi cầu cái danh lợi không. Thành ra cả đời mấy cái người này, mấy cái thánh tăng này, người ta không có làm những chuyện như phàm phu, như là đòi cái chùa đi xin tiền Phật tử để mà xây chùa cái này nọ, không, họ buông bỏ hết tất cả. Thành ra cái vị cái duyên này tốt lắm, để cái vị biết ông này là cái vị tứ quả A La Hán. Thành ra thành ra rất là quý báu. Như cái bên Pháp Tàu chúng tôi học đó, thì cái truyền thống người Tàu đó, thì cái vị phải cúng trái tăng 1000 cái vị tăng ni đó, thì mới hy vọng trong đó cam đoan có một vị A-la-hán tự dự. Thành cái vị, cái phước báo cái vị cúng 1000 người tăng đó, cái tăng ni đó, thì cái vị cúng được một phần đó cho một vị A-la-hán thôi, là phước báo nó lớn, không thể tưởng tượng được. Thành người Trung Hoa họ khôn lắm, họ chuyên môn vào chùa, họ thiết trai tăng, mà càng càng đông thì càng tốt. Mà tới được 1000 người là họ mừng vậy sao đó. Thành ra cái bây giờ quý vị biết người Tàu nó khó khăn như vậy, thầy bỏ nhỏ quý vị biết là cái đường tắt á, là quý vị bây giờ cái duyên là biết người vị thánh tăng này. Yeah. Bây giờ chết rồi quý vị vẫn còn có thể kết duyên người ta như thường. Người ta tới cúng dường tại vẫn còn thời gian 49 ngày của họ. Tới đó mà cúng dường.
Vâng. Okay. À, con được biết là cái địa chỉ để cúng dường là bây giờ là gửi về chùa Bổ Tích,
sau này.
Thưa quý thầy cô.
Vâng,
quốc lộ 1A là thôn Bình Liêm, xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam. Dạ, mô Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin quý vị đồng dẫn máy, chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. Dạ, thưa quý thầy cô, để tiếp tục chương trình đó, vừa rồi chúng con đã nói đó, là quý Phật tử là muốn đóng góp chút xíu tịch tài để gửi cho tới cho trong cái ngày đó, thì gửi bằng cách nào ạ? Gửi qua chùa hay là sao, như thế nào? Xin quý thầy cô chúng con được biết.
Dạ thưa, dạ. Là nếu như mà Phật tử muốn thì cũng nên liên lạc thẳng cho tới chùa Bửu Tích ở bên Việt Nam. Thì ở bên đó là họ lo những cái việc hậu sự 49 ngày cho hòa thượng.
À, nghĩa là cứ gửi thẳng về Việt Nam ạ.
Mà bây cứ giờ liên lạc tiếp trước với chùa ở bên đó, rồi họ có thể cho là địa chỉ để gửi tiền về, hoặc là chuyển khoản tên ngân hàng hay gì đó.
À vâng vâng. Như vậy mà bây giờ là coi qua chương trình một lần đó, thì chúng con làm sao mà biết được cái chùa Bổ Tích nó nằm ở đâu và thành phố nào đó? Thì nó có cái website như thế nào không, thưa quý thầy cô?
Chắc không có đâu, chị nhắc lại dùm cho họ.
Dạ vâng, chúng con xin nhắc lại nhé. Dạ vâng. À, xin quý vị có gửi về đó thì gửi về chùa Bổ Tích thuộc quốc lộ 1A, thôn Bình Liêm, xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam. Dạ nghe đâu là chỗ này là quý thầy được cho con biết là gần Phan Thiết phải không ạ? Dạ vâng, mô Phật. Dạ, cảm ơn quý thầy cô. Coi như là xin quý vị Phật tử chúng ta hân hỷ nha. Quý thầy cô thì coi như là muốn gửi trực tiếp về cái đó. Dạ vâng, ai như là Phật. Dạ thưa quý thầy cô, thì vừa rồi đó là quý thầy cô cho con biết về vụ mà tứ thánh quả. Cái việc nó rất là quan trọng cho một vị mà tu hành, khi mà đắc được cái quả thứ tư là A-la-hán, là ra khỏi vô sanh tử rồi, là cái quả vô sanh đó. Thì con xin được phép nói sơ qua về cái tứ thánh quả đó. Cái qua cái quả đầu á, nó chỉ là cái bậc hiền thôi, quả tư mới là cái bậc thánh. Mặc dầu là vô cái quả đầu tiên đó là tư đà hường á, tư đà hường là với cái nhập lưu vào cái dòng thánh thôi. Và với dòng thánh đó thì con nghe được biết đó là 7 kiếp sau vẫn còn luân chuyển luân hồi, vẫn có thể lên cõi trời, có thể cho lối cõi người. Và tới cái quả thứ hai là tư đà hàm. Tư đà hàm đây thì còn có một quả thôi, là một là người, hai là trời. Vâng, nhưng mà lên qua cái quả thứ ba là an hàm, đó là nhất lưu, chỉ các bào cái cõi trời thôi. Và cuối cùng là an hàm. Yeah. Vâng, cái quả này là cái quả chứng vô sanh.
Nói cho rõ là cái khi mà cái vào sơ quả A-la-hán đó, thì cái vị phải xuống làm con người lại 7 bảy kiếp nữa thì mới thành được A-la-hán tự động. Mới gọi là nhập lưu như vậy. Cái thánh lưu là cái vị là sẽ tự động, nó sẽ tới cái thánh lưu đó sau khi làm trở về cái quả con người này 7 lần. Cái quả cái nhị quả A-la-hán là cái vị phải trở lại đây một lần nữa mới thành được tứ quả A-la-hán. Và cái tam quả đó thì cái vị không còn trở lại nữa, cái vị lên quả trời ở làm tam quả A-la-hán sau khi viên tịch rồi lên quả trời ở, thì sau khi mãn phần trên quả trời cái vị sẽ trở thành A-la-hán.
A-la-hán luôn, một phần.
Nhưng mà cho con hỏi là khi mà nói là quay trở về 7 kiếp làm người đó, không phải là 100 năm đâu đúng không, mà có thể là sẽ lâu dài hơn.
Tùy, con không biết là tùy theo cái kiếp người nó dài hay ngắn, là tùy theo cái nghiệp với từng kiếp như thế nào thì con không biết, có thể là dài ngắn tùy. Có nhiều khi mới non ra, có những vị có 7 tuổi thôi cái chứng quả A-la-hán cái lần viên tịch luôn. Nhưng mà có một điều thế này là thưa pháp sư, con có nghe nói với thưa với thầy cô là những vị mà chứng quả A-la-hán là thường với tỳ kheo á, con không biết thế nào nha, tỳ kheo chứng quả thì mới có thể còn tồn lại ngay đây. Còn những người mà giống như cư sĩ tại gia thì có bây giờ mà chứng quả A-la-hán không hả thưa?
Có chứ.
Thưa thầy cô.
Có chứ. Cái thánh quả nó không phải dành riêng cho người tại gia hay là người xuất gia. Thánh quả là dành cho tất cả mọi chúng sanh. Thành ra người xuất gia thì nó khác người tại gia chỗ là chúng tôi có cái phương pháp tu luyện nó lẹ hơn để có thể đắc được cái tứ quả A-la-hán thôi. Còn người tại gia vẫn được được như thường. Để người tại gia mà tu mà thành tứ quả A-la-hán là khó hơn nhiều. Hơn nhiều không thể tưởng tượng được.
Dạ vâng, cảm ơn quý thầy cô. Con lại nghe nói một cái thứ hai nữa là cái người tại gia mà đắc được cái thánh quả A-la-hán đó, nếu không có xuất gia đó thì sẽ bên tịch cảnh.
Không, cái đó tầm bậy, không
có cái chuyện thầy cô cho con được biết.
Cái tứ quả A-la-hán nó không liên quan tới cái mạng sống quý vị hết á. Tứ quả A-la-hán là một cái thánh quả, có nghĩa là cái trình độ trí hệ của quý vị, cái trình độ định lực của quý vị thôi. Thành ra đâu có phải khi quý tử tứ quả A-la-hán người tại gia phải chết, cái đó mấy cái đó là chuyện hoang đường, không có.
Mô Phật, cảm ơn quý thầy cô cho thầy con được không vấn đề. Mô Phật. Dạ. Cho nên là những vị mà mình cúng dường đúng là những bậc A-la-hán hoặc là Phật hay Bích Chi Phật là coi như là cái phước đức nó vô cùng lớn.
Lớn lắm, lớn không thể tưởng tượng được. Thành ra quý vị nên cái cơ hội này, thứ nhất là quý vị phải, chúng tôi bỏ thì ra báo quý vị biết để quý vị hạnh diện là người Việt Nam vẫn còn chân tu như thường. Thứ gì quý vị nhận ra những người chân tu một cách nào, họ không cầu danh cầu lợi, họ cứ nhất cái bên mật tông giảng tiến sĩ về mật tông, bên họ tu, bên mấy người thánh nhân người ta tu đó, người ta tránh cái sự xô bồ, tránh cái sự chú ý người khác. Thành cái ngài dự bổn đó, cả đời ngài chỉ lù đi đâu rồi gặp người ta giúp hết người này người khác. Rất là nhiều người, thành ra mà cái khổ giúp người ta xong rồi người ta quay lưng ta bỏ đi, ta không biết ơn nữa. Rồi khi bây giờ chết rồi mới khám phá là cái người là người mới nhớ ơn, mới tới cúng dường người ta, thành ra nó hơi trễ rồi. Thành ra cái người thánh nhân như vậy, người ta không cho cái việc biết người ta thánh nhân. Thành ra bây giờ như chúng tôi vậy, phải đợi ông này, chúng tôi biết này lâu rồi, để mới gửi thầy Hiền Trì qua kia, khuyến khích thầy qua bên kia để mà học pháp ông này thì mà không dám nói, tại vì nói như vậy, nếu chúng tôi nói chẳng hạn chúng tôi báo sớm ông này thánh nhân thì ông sẽ còn chết sớm hơn nữa. Một khi mà biết rồi là họ phải đi, họ không ở lại được.
Dạ vâng, vâng, một Phật có như vậy đó. Nghe được một câu chuyện hay lắm, đi thú.
Vâng, chúng tôi thành bé. Thành bây giờ đáng tiếc á, là bây giờ quý vị mới biết được như vậy thì còn cái việc làm cuối cùng là quý vị tìm cách mà kết duyên một người tứ quả là hán thì cái phước đức nó lớn lắm. Đừng có bỏ uổng. Còn hay hơn là thành thực thầy nói, còn hay hơn là đi cúng dường cho xây chùa này nọ, cái đó là chẳng nhầm nhỉ.
Con được biết là công hạnh giống như của ngài Tinh Hóa, chứ giờ con chỉ đọc ngài Tinh Hóa, con chưa biết bên này. Ngài Tinh Hóa đó thì mô Phật ngài rất là cần kiệm. Vâng, coi như là con thấy một cái nắp kim của ngài xài tới 4-5 lần lận.
Đúng rồi.
Dạ vâng. Mà coi như là ngài nói là quý vị biết ngày hôm nay tôi làm gì, nếu tôi nói thì chắc có ngài ăn cơm không nổi. Là ngài rửa 30 cái thùng phân. Dạ vâng, xong xuôi rồi ngài lại đi chứng hai cái bàn tay này tôi nấu cơm cho quý vị. Mà sáng nào mỗi ngày cũng tới đó là canh chừng xem người ta đi có bị dốc ngã hay không. Trời, mô Phật nghe là như là những vị mà Bồ Tát như vậy mà có lo cho chúng sanh là từng ly từng tí của mô Phật.
Chỉ sau khi mà ngài Tinh Hóa chết rồi khi thiệt sự mới biết là ngài Tinh Hóa là một vị đại Bồ Tát.
Mô Phật
lớn lắm. Thành ra lúc sống không ai dám nói vậy đâu. Lúc mà ngài đi rồi thì quý vị mới dám nói cái thì nó là hơi trễ. Trường hợp này cũng vậy đó.
Mà chú Thiện Giác biết là Hòa Thượng Diệu Bộ này là cả đời là đi giúp người thôi. Mà như thầy hay giảng cho các Phật tử, cho hình ảnh mấy người trong chùa đó là khi mà mình giúp người ta, mình can thiệp cái chuyện giang hồ. Là mình gánh cái nghiệp cho họ. Mà ngài biết rõ là khi mà ngài giúp như vậy là ngài cũng sẽ bị những cái hậu quả, ví dụ như là bệnh tật hoặc là ma quỷ nó tới nó đánh. Nhưng mà ngài cũng vẫn sẵn sàng xả thân để mà giúp.
Nhưng mà cái ngày xả thân vậy, ngài đi cũng tự tại chứ không có hề gì chấp nhất cái.
Cái đó là họ không có chấp vào cái thân nữa, thậm chí không có thể xả cái thân để giúp người khác. Cái những người xuất gia chúng ta mà cứ đòi đi giúp người ta mà chưa chu tới nơi tới chốn á, thực sự không giúp được đâu, là sẽ có tạo vấn đề cho người khác mà tạo vấn đề cho bản thân mình nữa. Còn cái ông này là ông có sức giúp, tại nó ông bỏ cuộc đời ông đi tu, ông giúp được rất nhiều người, rất là quý báu.
Dạ, mô Phật, hay quá, thưa với thầy cô. Coi như là khi mà cho con hỏi thêm một câu, thường quý vị mà biết là đắc được cái thánh quả đó là do ai chứng cho hay thế nào, thưa quý thầy cô? Hay là tự mình hiểu hay là thế nào?
Lúc mà quý vị mà từ sơ quả tới tam quả, quý vị không biết đâu. Yeah. Tức là quý vị tới tứ quả, quý vị sẽ biết.
Yeah.
Từ đó mình sẽ biết.
Yeah, vâng.
Có một cái chuyện xảy ra, quý vị sẽ thấy được tại sao mình tứ quả. Còn lúc đó quý vị không nói mình luôn nữa. Còn mấy cái người ở dưới nói là tôi đã chứng được tứ quả, tôi đã thành đạo rồi. Mấy người mà nói như vậy là chưa chứng.
Tức là tự nói là
tự nói là chưa cái đó.
Dạ, vâng.
Rồi cái chuyện cái gì nữa, quý vị thấy cái người mà thánh nhân, người ta lũ thủ ta sống vậy, không bao giờ mà xin xỏ gì bất cứ ai hết đó. Không chạy theo tiền, nói tôi cần cái tiền làm này làm nọ, không có đâu. Không có thuốc uống thì ngồi để chịu đựng thôi, chứ không có xin ai, mở miệng xin ai. Cười đó. Rồi xong khi đệ tử nó tới thấy, ủa sao mà thầy đáng lý mọi ngày thầy vừa thắt sắc thuốc thang thuốc bắc mà uống, mà sao thầy không uống? Thì tao hết tiền rồi, họ tự động mà chạy đi mua chứ không nói một tiếng nữa luôn.
Mô Phật.
Ông này hay lắm. Thành ra không phải như là cái đời thánh tăng ta như vậy đó. Mật tông bên họ Việt Nam mình mật tông khá lắm, là họ có cái công phu rất là quý báu.
Mô Phật hay quá. Nếu mà lúc có tờ có Phật tại thế thì Phật chứng cho vào cầu là ngài nhìn có cái thiên nhãn, ngài nhìn ra, ngài mới nhìn vô biết là vị này sắp sửa chứng gì rồi. Dạ vâng, mô Phật. Dạ vâng. Chưa thầy cô, còn có một phút cuối cùng thì xin thầy cô cho chúng con vài lời mà để mà tôn trọng nhờ những vị mà có cái công phu tu hành như thế này.
Vâng.
Dạ vâng.
Cái người xuất gia như chúng tôi tu xuất gia đó là để mà ít nhất là đắc cái tứ quả là cái pháp người xuất gia là như vậy. Thành Đức Phật có chế những cái pháp rất là đặc biệt để huấn luyện cho những người tu hành đó có thể đắc được tứ quả là hán qua cái pháp xuất gia, mà nó lẹ hơn là người tại gia. Thành ra là chúng tôi người xuất gia là phải chú trọng cái chuyện này. Nhất là cái bên mật tông bên kia là họ có cái phương pháp tu luyện của họ cũng rất là đặc biệt để có thể giúp đỡ chúng sanh. Ví dụ tôi còn nói một cách vắn tắt thôi, cái người mà thường thường mới niệm tiểu thừa thì người ta tụng kinh, ta niệm Phật để mà giúp cái vị chữa bệnh, giúp cái vị giúp cái thương mại cái vị nó khá hơn. Còn bên Tây Tạng thì họ tới họ tụng thần chú chứ quý vị, thì thần chú là nó đuổi mấy ma quỷ nó đang yếm hãm quý vị. Còn đại thừa chúng tôi đó thì nó chúng tôi cũng dùng thần chú, nó lại hơn nhiều mà nó mạnh hơn nhiều.
Vâng. Mô Phật, cảm ơn quý thầy cô, cho nên là tại là sao mà cái chương trình của mình gọi là Chánh Pháp Như Lai, nghĩa là cái pháp là chân chánh của chư Phật để mà đi tới giải thoát giác ngộ, là khi mà chứng được A La Hán là tới giải thoát rồi, phải thưa quý thầy cô?
Vâng, là tiểu giải thoát.
Vâng, mô tiểu giải thoát.
Giải thoát.
Dạ vâng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thời gian đã hết hạn, chúng con xin kính chào quý vị, kính chúc quý vị thân tâm được lạc. A Di Đà Phật.